Chuyện ba người phi công tị nạn. Nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Phần thứ 7. Trong khi đó, thằng Hạnh lại khéo giữ lễ, đi thưa về trình làm gì cũng nhất nhất nghe lời mẹ dạy, nên ai cũng hả hê sung sướng. Một lần nghe thằng Thắng bảo với tôi rằng, ê mẹ, em bảo phi công cũng có 5-7 thứ phi công chứ, đâu phải ông nào cũng uống rượu vào tì tì với ăn nói văn mạng như ông Nhị. Rồi sợ tôi buồn, nói luôn, hê hê, nhưng anh đừng có lo, em khoái anh hơn, nom ông ấy chán bỏ mẹ. Tôi chỉ gật đầu cười cười. Sang tháng 12, một buổi chiều chủ nhật đi chơi nhà em Trinh về, thằng Hạnh thông báo cho tôi biết hai đứa chúng nó sắp cưới nhau. Nó đang lái xe, nói xong mà còn quay liếc nhìn tôi như một kẻ có tội. Đã biết chuyện gì tới sẽ tới, tôi lắc đầu, nói giọng có vẻ hơi buồn buồn. À, mày suy nghĩ kỹ chưa? Thằng Hạnh mồi điếu thuốc rồi nhún vai. Chẳng có chuyện gì phải suy nghĩ cả, tình yêu trên hết, chúng tao yêu nhau. Ừ, tao biết chúng mày yêu nhau rồi. Ý của tao muốn hỏi mày á về hai mụ vợ còn lại ở Việt Nam kìa. Bị chậm nọc, con nhà Hạnh ngồi câm họng không nói gì. Tôi tiếp. À, biết đâu chừng mai mốt á, lỡ vợ mày qua thì mày tính sao đây? Thằng Hạnh vẫn lầm lì, một lúc sau nó hỏi. À, vậy thì mày bảo tao phải làm gì? Ở giá như thế này để chờ vợ qua cho tới chết à? Men rượu từ hồi chiều lại bừng bừng trong đầu, khiến tôi không thể suy nghĩ được. Tôi vội điếu thuốc ngã người ra sau và bảo, ơi, nói vậy thì nói thôi, còn cưới em là phải cưới rồi, nếu tao là mày á, tao cũng phải vậy thôi. Lái xe cho cẩn thận đi, tao ngủ một giấc cái đã. Tôi xoay người nhắm mắt tìm giấc ngủ. Một lúc sau, tôi đang lim dim thì bỗng nghe thằng Hạnh hát lên nho nhỏ bài Không Quân Hành Khúc. Theo ý mẹ Hạnh, bà tính cho chúng nó cưới nhau vào dịp sau Tết. Đất khách quê người, lại ở vào một cái chỗ không có nhiều gia đình Việt Nam, nên chẳng ai muốn bày vẽ làm gì. Chỉ cần cho hai đứa chúng nó được hạnh phúc bên nhau là đủ, bà bảo với tôi như vậy. Thằng Hạnh, như tất cả những thằng đàn ông may mắn được cưới vợ, lần thứ ba trên cõi đời này, càng ngày càng vui vẻ và hồn nhiên yêu đời như một đứa trẻ nít. Nhưng tôi, vốn là một kẻ lo xa, bắt đầu chuẩn bị cho thân mình. Mình nên bước ra khỏi nhà khi bạn mình rước vợ về. Đã có công ăn việc làm, tôi đặt cọc một cái apartment không khó lắm. Một buổi chiều, tôi thông báo cho thằng Hạnh biết là sau lễ Noel, nhưng trước Tết, tôi sẽ dọn nhà ra. Thằng Hạnh có vẻ bùi ngùi lắm, nhưng không ngăn cản. Hai đứa ngồi nơi phòng khách, nhìn ra ngoài. Trời qua tấm kính lớn của gian phòng, bên ngoài trời đã đổ tuyết từ ban sáng, nên cả không gian, cả vạn vật trắng xóa, khung cảnh đẹp đẽ, thơ mộng và trong sạch làm sao. Thằng Hạnh làm một ngụm bia, gật gù cái đầu. Ê, mày nhớ ngày xưa còn ở Việt Nam, tụi mình đâu có bao giờ ngờ là tương lai sẽ như thế này nhỉ? Ừ, không. Thế, thì mày dọn đi đâu? À, cũng gần đây thôi, lái xe 15 phút là tới. À, tốt, mày với tao là bạn bè, gia đình tao thì cũng như gia đình mày. Những ngày Tết nhất lễ lạc hay cúng dỗ, mày phải qua đây ăn nhậu với tụi tao. Trình nó làm đồ nhắm ngon lắm, tao bảo đảm luôn luôn có đầy đủ là về cho mày uống. Hey, mày biết tính tao, những mục ăn nhậu không bao giờ tao từ chối đâu. Tự nhiên nhớ ra một chuyện, tôi liền nói với nó. Tao có ý kiến này hay lắm. Khác với những ngày xưa, từ khi kháng khích với em Trinh, thằng Hạnh có vẻ coi thường những ý kiến mới của tôi. Nó bình thản hỏi. À, ý kiến gì? Ê, tụi mình chưa ăn tân gia cái nhà này. Thằng Hạnh có vẻ không hưởng ứng lời mời của tôi. Ý, nhà này là nhà mướn, đã ở đây mấy tháng rồi, lại sắp sửa dọn đi sau bày đặt ăn tân gia. Thấy thái độ thằng Hạnh như vậy thì tôi cũng hơi buồn, nhưng hiểu nó được. Khi còn là độc thân thì ăn nhậu là một tiết mục giải trí. Nhưng một khi sắp sửa lập gia đình, sắp có tương lai trước mặt, người ta còn nhiều chuyện khác để lo hơn. Hơn nữa, tôi biết thằng Hạnh vẫn còn sợ cái tật ăn nói văn mạng của tôi, biết đâu chừng rượu vào lời ra, tôi phun ra chuyện có vợ của nó thì sẽ tai hại vô cùng. Tôi lý luận với nó. À, Tân gia chỉ là một cái cớ, tao muốn làm bữa tiệc từ giả thì đúng hơn. Mày nghĩ coi, tao tới nhà người ta ăn uống nhiều quá rồi, bây giờ lại sắp dọn đi mà không đãi người ta được một bữa cho mát mặt thì thấy nó khó coi quá. Ê, mẹ phú quý rồi bề đặt sinh lễ nghĩa, ở Việt Nam mày dắt mồm tới ăn cơm nhà tao cả mấy năm trời, ăn đến mòn cái răng ra, mà có bao giờ thấy mày nói chuyện đãi với đàn vợ tao chồng tao một bữa nào đâu. Hê hê, ăn cơm nhà mày đúng thiệt, nhưng còn cái công hòa giải cho vợ chồng mày khỏi giết nhau mỗi tháng mấy lần thì ai trả công cho tao đây? Mẹ mày, ăn cơm nhà mày cứu mày thoát chết bao nhiêu lần, tao chưa đòi thêm tiền thì thôi, sao mày đòi được? À, vậy sao mày không chờ dọn ra rồi mới ăn tân gia cho mày luôn? Hey, một mình tao thì làm lúc nào mà chẳng được. Tao muốn làm một bữa có mày cho nó vui. Mày nhớ lại xem, từ lúc rời đất nước cho đến nay, tao với mày có làm được một bữa tiệc nào để tiếp đãi ai đâu. Sẵn dịp á, mày sắp lấy vợ, tụi mình sẽ mời ông bà bảo trợ tới nè. Nên mời nhà em Trinh tới nè, để người ta coi mắt luôn. Rồi cũng mời thêm vài người bạn nữa, để cho người ta thấy mình tuy nghèo á, nhưng mà cũng rất biết lễ nghĩa. Hơn nữa, có tốn kém là bao, một bữa tiệc ở bên này, mình chỉ mất công trang hoàng nhà cửa mà thôi. Thằng Hạnh siêu lòng. Tao quên bén mất cái chuyện ông bà bảo trợ. Ý kiến này thì mày lo tổ chức đi. Phần tao, mày sai cái gì, tao làm cái đó. Chi mất bao nhiêu, cứ ghi cho tao 50%. Ừ, xong ngay. Rồi, mỗi ngày một chút, tôi âm thầm dọn dẹp đồ bạc, đồ đạc để chuẩn bị ra đi. Tôi lục lọi trong cái gác xếp, đem mấy cái thùng đựng quần áo nhà binh của tôi và thằng Hạnh xuống phòng, ngồi gom góp lại những vật dụng của ngày xưa để đem theo làm kỷ niệm. Trong mấy cái túi áo bài cũ, tôi moi ra một đống giấy tờ cũ, nào là thẻ lĩnh lương, nào là chứng chỉ tại ngũ, sổ quân trang, vân vân. Tôi ngồi đọc lại từng tờ, nhìn tới dở lui rất là lâu để ôn lại kỷ niệm. Đọc xong tờ nào, tôi xếp gọn ghẽ lại thành một sấp để vào một góc phòng ngủ. Đã toan đem chiếc áo bay đi giặt, nhưng nhìn thấy chiếc áo bay của thằng Hạnh nằm meo mốc dưới đáy thùng, tôi quyết định đem giặt hộ nó luôn. Tôi nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được làm giúp nó một việc gì. Tôi cũng gom góp mớ giấy tờ lẩm cẩm trong túi áo bay của nó ra để thành đống trên bên cạnh mớ giấy tờ của tôi trong góc nhà. Giặt đồ về, tôi bỏ giấy tờ vào mấy cái chiếc áo bay như cũ trước khi gấp lại cẩn thận. Lúc chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc thì nhận được thơ thằng Tiến. Lá thơ chỉ dài hơn lá trước, giải thích rõ ràng về những gì xảy ra trong trại. Nó viết: Nhị ạ, mày vừa đi không tới 2 tuần thì gia đình Trang cũng được giấy bảo trợ ra khỏi trại. Tao cố gắng nhiều lắm nhưng không đi theo em được. Hai đứa chỉ là bồ nhau thôi, không có tư cách gì để theo gia đình em hết. Mà có muốn đi cũng chẳng ai cho. Trước khi chia tay, em Trang hứa viết thơ cho tao. Tao chờ từng ngày, đến tuần từng tuần. Nhưng chờ mãi đến hôm nay, đã 4 năm tháng rồi, chẳng thấy thư từ gì của em Trang cả. Tao có gửi cho em mấy lá thư theo địa chỉ của em cho ngày ra đi, nhưng đều bị trả về vì không có người nhận. Thế là từ đó đến nay, tao trở thành người cô đơn. Chỉ tiếc bọn mày đã đi rồi, thằng Hưng, thằng Hùng cũng đi, tao chẳng còn ai cả. Fort Jaffe bây giờ thay đổi nhiều lắm, người ta đi gần hết, doanh trại càng ngày càng trở nên hoang vắng. Chiều hôm qua, ngồi một mình trong phòng nhìn ra cảnh tuyết rơi ngoài trời, tao chợt có cảm tưởng như tao là anh chàng Omar Sharif trong phim Doctor Zhivago. Tao là người duy nhất còn lại trong cái building này. Theo lực của trại, hễ building còn có 5 gia đình thì phải lên ban điều hành để xin dồn đi nơi khác. Người ta hối thúc mấy lần nhưng tao không muốn đi. Có lẽ tao không muốn đi vì nằm đây tao có thể nhìn rõ cái cửa sổ của building 1708. Nơi đó, tụi mày biết, mỗi buổi sáng tao thường nhìn thấy em Trang thập thò nơi cửa sổ để hong tóc. Nơi đó, chúng tao đã nhìn nhau. Nơi đó, chúng tao đã yêu nhau. Không, tao phải nói là nơi đó tao đã yêu nàng. Tao không biết nàng có yêu tao không. Chắc không đâu, bởi vì nếu nàng yêu tao, nàng đã biên thơ cho tao từ lâu. Bây giờ trở về thực tế, để tao hỏi chúng mày cái này. Trại tị nạn sắp sửa đóng cửa mà tao mãi lo chơi nên không kiếm được người bảo trợ. Bây giờ muốn kiếm cũng chẳng có ai. Nếu tụi mày cho tao ở với tụi mày, chính phủ sẽ mua vé máy bay cho tao tới đó, cộng thêm $300 tiền túi. Nếu tụi mày muốn bảo trợ tao thì biên thư cho tao, còn không thì khỏi viết thư từ chối và cắt nghĩa làm gì cho mất thì giờ. Tao tuy cần chúng mày nhưng cũng tự lo lấy thân tao được. Và tao cũng không trách chúng mày đâu. Nếu trong vòng 2 tuần tao không nhận được thư của, thì tao sẽ tự động kiếm chỗ đi nơi khác. Đọc xong lá thư, tôi thấy bùi ngùi thương cảm. Thương cảm cho thằng Tiến, cho thằng Hạnh và cả cho tôi. Tôi hỏi thằng Hạnh: "Hey, mày thấy như thế nào?" "À, phải lo cho nó chứ còn gì nữa. Mẹ cái đồ quân bạc tình, đồ yêu tinh." "Hả? Ai bạc tình, ai yêu tinh?" "Hey, con quỷ trang chứ ai nữa. Tội nghiệp cho thằng Tiến. Mày để tao biên thư an ủi nó, bảo nó về đây ở với bọn mình." Tôi thấy cảm phục thằng Hạnh vô cùng. Chỉ mới cách đây mấy tháng, lúc còn ở trại tị nạn, nó nhất định không thèm nhìn cái mặt thằng tình địch, mà bây giờ đã trở nên một con người độ lượng, tha thứ. Văn chương con nhà Hạnh vốn ít ỏi mà tình cảm thì nhiều, nên nó cặm cụi mấy tiếng đồng hồ rồi đưa cho tôi một lá thư chẳng đầu chẳng đuôi, nham nhở như sau: "Hỡi người bạn phi công là Tiến, xin mở ngoặc, bạn của Nguyễn Văn Hạnh, phi đoàn 114, xin đóng ngoặc. Sách có nói rằng 100 con gái thời nay ấy, đừng nói ân tình với thủy chung. Hoa nở để mà tàn, trăng mọc để mà khuyết, mưa rồi để mà nắng. Sách cũng có nói rằng giữ người ở, chẳng giữ người đi. Nó đi thì mày cho nó đi luôn, giữ làm mẹ gì. Mà cũng đừng buồn, đừng có chán như Dr. Zhivago làm chi. Mày thấy như tao đây, đại trưởng phu sinh nhầm thời loạn lạc, mặc áo chinh nhân để thỏa mộng sông hồ. Ngon lành như vậy mà xui xẻo gặp thằng nhị, bị nó cạo đầu trọc, tao buồn lắm. Nhưng tao chẳng lấy gì làm buồn. Tao ra trại và tao đã gặp người tình trong mộng. Tình yêu chúng tao thỏa chí tan bồng. Nàng trinh của tao mắt bồ câu mũi dục dùa, cầm trái tim cười một cái như vầng nhật nguyệt, vân vân." Đọc đến đó thì tôi ngưng, không thể nào tiếp tục được. Đóng đinh chức quan một tàu bay mà văn chương chữ nghĩa như thế thì mất nước kể cũng phải. Tôi thấy dù sao thằng Tiến cũng còn có máu thơ phú trong người. Còn lá thư này thật chẳng đầu chẳng đuôi, đầy sự khoe khoang hõm hỉnh, thậm chí đã không quên lôi cổ tôi ra mà sỉ vả. Tôi trừng mắt nhìn thằng Hạnh: "Ê, mày muốn viết thơ để an ủi thằng Tiến, mà viết như thế này thì quá ra chửi người ta ra. Thơ gì mà từ đầu tới đuôi sặc mùi cải lương rẻ tiền, mẹ tình yêu sao chúng tao thỏa chí tan bồng là cái cần câu gì?" Thằng Hạnh đáp yếu ớt: "Ôi trời ơi, thật à, tao chẳng biết nữa, có bao giờ viết thơ cho ai đâu mà biết, thấy câu đó hay hay thì viết vào cho nó hay, vậy thôi. Mẹ nó đang đau khổ, chỉ cần mày dán tắt cho nó về đây hay không là thôi. Mày thì có tài, sắp lấy vợ đẹp thì kệ cha mày, mắc mớ gì tới nó. Có ngứa mò muốn khoe vợ sắp cưới thì cũng từ từ chờ nó về đây hãy khoe có được không?" Tao quên. Ý tao chỉ muốn tả lại cho nó nghe những việc xảy ra ở ngoài này thôi. Hơn nữa, tao là người đang sung sướng, mày khỏi cho tao khoe một chút chứ. Ê, con Trang nó bỏ nó còn chịu được, chứ nếu nó đọc cái thơ của mày thì chắc nó phải nhảy lầu mà chết á. Thế thì mày sửa thơ của tao lại đi, đại khái là khuyên nó đừng có buồn. Nói rằng tao ngày xưa cũng buồn như vậy, nhưng bây giờ tao sướng rồi. Tôi ngồi xuống sửa lại toàn bộ lá thơ, chép lại đàng hoàng rồi dán tem gửi đi. Chiều thứ bảy, ngày ăn mừng tân gia diễn ra nhộn nhịp. Thằng Hạnh nấu một nồi thịt lớn rất ngon, đúng điệu roast beef trong nhà hàng nó vẫn làm. Tôi nấu một chảo cơm chiên và ra tiệm tàu đặt mua 20 cái chả giò. Chả giò ba tàu nấu ăn chẳng giống ai, nhưng cứ phải mua về để trên bàn cho nó có mùi vị Á Đông. Thức uống thì khỏi nói, 10 kết bia và 5 chai nước ngọt đủ loại chất thành một núi ở góc nhà. Đúng điệu chủ gia, tôi và thằng Hạnh ăn mặc chỉnh tề, mỗi đứa lại thắt thêm cái cà vạt để đón khách. Thằng Hạnh còn mặc áo vest, chiếc áo da bảo duy nhất mà nó mua để chuẩn bị cho ngày lễ cưới. Đúng 5 giờ, đồ ăn thức uống đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi thấp thỏm đi ra đi vào để chờ khách. Thằng Hạnh lo lắng, gắt nhặn lên dù chẳng biết để mà ai để mà gắt. Ê, cái tivi này sao mà nó nằm trơ trẽn như vậy? Mày lấy cái khăn phủ lên trên, rồi lấy cái bình hoa này á để vào cho nó đỡ nhà quê chút coi. Mày nhà quê thì có, sang Mỹ này có ai thấy để đồ lên cái tivi không? À, thế cũng được. Còn cái gì nằm một đống ở đây? Ê, mẹ ngố vừa chứ, cái đó là cái thùng không để đựng rác. Ừ, cũng được. Mày coi lại cái cầu tiêu xem nó sạch sẽ không. Em Trinh á, là gái nhà lành, không quen ở dơ với bị bố như bọn mình. Không hiểu do đâu mà cái thằng phi công này lại mang cái thành kiến là hễ là cái gì gái nhà lành thì cũng sạch sẽ và thơm tho lắm, còn lính tráng như chúng tôi thì cái gì cũng dơ dái và bê bối. Đại khái tôi phải chịu đựng những cái lẩm cẩm như vậy của nó tới 5:30. Gia đình người bảo trợ tới đầu tiên, rồi lai rai các bạn Mỹ lẫn bạn Việt. Cuối cùng 7:00, thằng Thắng lái xe chở nguyên gia đình mẹ Hạnh sang. Thằng Hạnh ngồi trong nhà, mặt tươi rói lên hãnh diện, nói với người bảo trợ: "Hè, gia đình của vợ tôi đây." Nói xong, nó lăn xăng chạy ra làm bổn phận đón tiếp. Bà bảo trợ nghe tiếng đã lâu nhưng chưa được nhìn thấy vợ tương lai của nó, tò mò đưa mắt ra rồi khen nhặn lên: "Oh, she's so beautiful. Her hair so charming." Lần đầu tiên được làm chủ nhân một bữa tiệc sang trọng với khách khứa xa quan trọng. Có bò bít tết, có thịt gà, có la dè uống thả vàng, tôi vui vẻ cười nói luôn miệng. Đây là lần đầu tiên thằng Thắng đến nhà tôi nên rất thích chí. Hai đứa chúng tôi rất tương đắc, uống la dè nhiều nhất và ăn nói to mồm nhất. Rượu phừng phừng, tôi kéo nó vào phòng, chỉ mấy cái áo bài cho nó coi. Nè, áo phi công của anh đó, em thấy có đẹp không? Thằng Thắng khoái quá xin mặc thử, tôi đồng ý ngay. Nó tròng chiếc áo bay vào, ra đứng trước gương soi rồi suýt xoa ầm lên. Tôi đưa thêm cho nó cái khăn quàng và cái mũ calo. Nó đội mũ quàng khăn vào thì đi khoe với mọi người, làm đủ mọi động tác chào kính như đi đứng của phi công. Tôi nhìn nó và tưởng tượng ra hình ảnh của mình thời xưa cũ của mình, có lúc nước mắt lại ứa ra. Đó là một buổi tối thật vui. Ngay cả ông bảo trợ cũng uống đến say mềm. Bà vợ ngồi bên cạnh cứ hay hó mãi, nhưng ông cứ tỉnh bơ, uống tì tì hết lon này đến lon khác. Mẹ em Trinh thì khỏi nói, sung sướng ra mặt. Bà ngồi nhìn hai đứa chúng nó bên nhau với ánh mắt trìu mến và chấp nhận. Ánh mắt ấy hình như muốn nói cho thiên hạ biết: "Ê, đâu phải lúc nào cũng kiếm được một thằng rể quý là phi công ngon lành như vậy." Khác với tôi, thằng Hạnh uống rượu rất ít. Nó quấn quýt bên cạnh em Trinh và mẹ em, làm đủ thứ việc lỉnh kỉnh của một thằng sắp lấy vợ, lúc rót miếng nước ngọt, lúc khác lại lấy thức ăn cho thằng bé, vân vân. Thôi thì cũng đành phải thông cảm với nó vậy. Màn sắp hạ rồi, nó chỉ cần chịu khó vài tháng nữa mà thôi. Tối hôm đó, thằng Thắng mặc luôn chiếc áo bay của tôi về nhà. Nó không hỏi tôi, nhưng có muốn hỏi cũng không được, vì tôi đã sai quá, đã bỏ đi ngủ trước khi nó ra về. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, tối qua uống nhiều nên ngủ đến trưa mới dậy. Tôi ra mở tủ lạnh kiếm nước uống và ngạc nhiên vô cùng khi thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy thằng Hạnh đang ngồi tư lự nơi phòng khách. Cứ bình thường là ngày chủ nhật như hôm nay, nếu không bị gọi đi làm bất tử thì thằng Hạnh giờ này đang ở nhà em Trinh. Dù đầu óc còn choáng váng bởi cơn say, linh cảm cho tôi biết là có chuyện gì quan trọng đã xảy ra. Nghĩ đến đó, tôi giật mình đánh thót một cái. Hay là tối hôm qua uống rượu say, tôi đã lỡ miệng nói ra điều gì thất lễ để làm cho nhà em Trinh giận tôi chăng? Không, vì nếu như vậy thì thằng Hạnh đã réo tên tôi ra mà chửi từ lúc nhìn thấy tôi rồi. Nghĩ không ra thật. Phần thứ 7 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 8.